This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Good morning, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào để anh Dũng Nghiêm khỏe không? Hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi, thời gian trôi qua quá lẹ ha.
Đúng rồi, thời gian thì trôi ra và càng ngày càng nhanh, lây hoay thì hết tháng, hết năm, thì thấy rằng cái cuộc sống càng ngày nó càng bị áp lực. Ví dụ như cái ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang đó, ổng bị áp lực về việc giảm lãi suất, mà không biết tháng 9 này ổng có giảm xuống không, theo tin tức thì không biết ổng có giảm xuống hay sao không, nhưng mà ít nhất ổng lương ổng cao, ổng được chính phủ trả lương cao. Còn người dân của mình thì ngoài cái áp lực về cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như thời tiết thì nóng nực quá, rồi giá cả thì tăng, bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe tăng, job công việc thì không biết bị mất lúc nào, thông tin cá nhân bây giờ mới nghe nói sẽ bị hack, bị đánh cắp thông tin cá nhân, rồi bây giờ ra đường không biết mấy đứa khùng điên nó mua đạn thoải mái nó bắn mình lúc cứ lúc nào, nó nhiều cái quá, áp lực quá. Dũng ơi, Tiến Dũng ơi,
thật sự Tiến Dũng nói anh là người làm thông tin, chắc anh bị áp lực rồi chuyển qua cho người khác bị áp lực theo, mà Tiến Dũng sao không biết. Nhưng mà giờ thấy Dũng Nghiêm nói như vậy, thấy anh Dũng Nghiêm nói thì Dũng thấy rằng wow, thật sự nó gọi là no news is good news, tức là họ nhiều người ngày hôm nay đó họ nói rằng không nghe tin tức là không phải no news is good news, tức là chuyện không mới là tốt hay sao, Dũng Nghiêm, tức là không nghe tin là tốt rồi. Tức là chúng ta càng nghe nhiều bản tin thì chúng ta lại thấy bị áp lực. Nhưng mà Tiến Dũng cho rằng nó cũng cái cách nhìn hiện cận thôi. Không có thông tin thôi mình biết được. Chẳng hạn như anh Dũng Nghiêm nói là những người bị hacker, những người bị ăn cắp thông tin rồi, nhưng mình không biết thông tin thì mình chẳng hạn như cái thông tin ở Việt Nam. Thì quý vị, nếu quý vị không đọc tin tức, không biết gì hết ở Việt Nam, giống như một cái ếch ở đáy giếng đi, vì chúng ta không thể nào mà biết cái giá vàng hiện tại giờ different. Ở Việt Nam hiện tại giờ vàng mua vào vẫn là 75,5 triệu, bán ra 76,980,000 trong một lượng. Trong khi đó thì hiện tại bây giờ cái giá vàng nó lên kỷ lục luôn. Thì em coi vì là hiện tại bây giờ một ao vàng là khoảng một ao vàng là 2,412 đồng, một con số cao ngất ngưỡng. Nếu mà chiếu theo cái số vàng 2,413 đồng rồi mà mua vào ở Việt Nam đó, là Tiến Dũng cho quý vị biết luôn là 81 triệu là con số thấp nhất là mua vào, nhưng mà Việt Nam vẫn là 75,5 triệu. Tiến Dũng rất muốn quý vị chia sẻ cái thông tin này cho người thân của mình ở Việt Nam. Ví dụ gọi điện thoại nó ê vàng ở Việt Nam nó nhiêu vậy, có chừng nha, bán có chừng bị hố. Hay là mình nói cho người thân và bạn bè cho mình biết, tại vì Việt Nam có rất nhiều người bán vàng, tại vì trong thời kỳ khó khăn bán vàng để tiêu xài quý vị. Tiến Dũng nói việc lần nữa là vàng hiện tại bây giờ không phải là 75,500,000 đồng để mà mua vào quý vị, nhưng mà ít nhất phải là 81 triệu, bán ra ít nhất là 83 triệu cho một lượng, chứ không phải là 76,980,000. Có những cái cơ sở vàng bạc, họ dùng cái từ là niên yếm gì đó người biết, tức là chính phủ đưa ra như vậy là phải như vậy, tại vì những cái trang về truyền thống của Việt Nam như là VN Express, tất cả như là về dân trí, nó vẫn đưa cái giá vàng y chang như vậy. Tức là chính phủ nó là phải đưa như vậy để cho những người dân gọi là đáy giếng không hiểu thông tin đó. Họ nói ồ vàng rẻ vậy ta, họ không có biết ở bên ngoài là bao nhiêu, nên họ xách vàng họ đi bán. Họ bán có 75,5 triệu, tội họ lắm, cái việc mất đi khoảng 6-7 triệu đồng. 6-7 triệu đồng cho một lượng là mấy trăm đô đó, 200-300 đô, tội nghiệp vô cùng. Nên Tiến Dũng khuyến khích quý vị nào mà có người thân, chúng ta thét nói tào lao xi tẹt được thì thét ê vàng ở bên đây là 2,413 đồng một ao, tức là tương đương tính là lượng đó, là mua vào á thì ra mày bán vàng như người ta là khoảng 81 triệu là thấp nhất nha, chứ để người ta bán tội cho quý vị. Thôi bây giờ trước khi mà gửi quý vị những cái thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, Tiến Dũng gửi sơ về cái thông tin về thị trường chứng khoán, cái thưa vị. Sáng nay thì tất cả những con số đều là con số kỷ lục mới hết, cái thưa vị. Bởi vì cái report về những nhà băng rồi cái giúp đỡ của chính phủ về cái thuế điện khoảng 1.7 tỷ thì làm cho Dow Jones đạt con số kỷ lục mới gần như là 40.000 điểm, hiện tại là 39.931 điểm, lên 178 điểm. Nasdaq đạt con số kỷ lục mới lên 196 điểm, 18.479 điểm. S&P cũng vậy luôn, tất cả đều là kỷ lục mới, 5.627 điểm, lên 42 điểm. Dầu thô lên 63 xu, 83 đồng 25 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 8 đồng 90 xu, 2.413 đồng chẳng cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.55, 30 năm là 7.06, vàng ở Việt Nam miễn bạc. Và bản tin đầu tiên là, cái gọi là bad news cho cái, nó nói là về cái Producer Price Index, là PPI. Ngày hôm qua thì Bộ Thương mại cho biết rằng cái giá gọi là CPI, cái Consumer Price Index, tức là cái giá mà bán lẻ, thì nó giảm 0.1. Trong khi đó, sáng hôm nay, Bộ Thương mại và Bộ Lao động đưa ra cái tin rằng cái giá wholesale nó lại lên 0.2. Thì thấy khó chịu không? Bây giờ thì từ 2.4, bây giờ là cái giá wholesale là 2.6. Đó là như thế này. Nhưng Dũng sẽ giải thích quý vị để quý vị hiểu thế này. Bây giờ một cái công ty sản xuất đồ, thì sao vì hiểu thì đã phải kinh nghiệm mới hiểu được cái giải thích của quý vị. Cô sử dụng một người nào đó đi mua đồ, ví dụ như một bán sản phẩm mì gói đi, một ngày công ty này bán là bao nhiêu mì, bán được bao nhiêu, làm bao nhiêu bao nhiêu, đúng một ngày nào đó người ta mua lại là bao nhiêu, không bán đủ, không bán hết, giữ lại bán hết, thì cái công ty đó là họ phải làm sao nâng cái giá lên. Bây giờ cái giá anh mua được thì thôi. Tức là cái giá, cái gì cứ thấy là nó càng ế, nó càng bán mắc. Ví dụ như người ta, cái công ty đó bán đắt, thì họ lại giảm giá, đang bán tiếp, giảm giá, bán, liên tục, mà bán ế, thì họ lại lên giá, để catch up lại cái lỗ của họ. Mà cái giờ đó, bây giờ tôi bán vậy anh mua, anh phải bắt buộc anh phải mua, còn anh không mua được. Cái vấn đề này, có nhiều cái thí dụ cho chúng ta hiểu. Ví dụ như vậy, chúng ta ra mua trái cây cũng vậy đi, hàng hiếm thì nó lại lên giá thôi, tức là đơn giản là như vậy đi ha. Thì cái giá wholesale, lý do vì tại sao nó lại tăng lên, vì cái consumer họ không phải là tức là cái thắt lưng buộc bụng, cái người dân tiêu xài bắt đầu thắt lưng buộc bụng, họ cái cách xài của họ nó khác. Ví dụ sẽ gửi cái bản tin kế tiếp nè. Tại vì sáng hôm nay những cái nhà băng đã đưa ra cái report như là Chase OK, rồi Citigroup OK, BNY OK. Riêng là Citigroup lên 3%, Wells Fargo thì lại giảm trên 5% nha. Chase là cao nhất lên gần 25%, và tổng số cái stock của họ lên 6 đồng 12 xu. Rồi BNY thì lên khoảng, một stock của họ lên khoảng 1 đồng 52 xu. Trong khi đó thì những cái nhà băng khác như là về Bank America, Citigroup và Wells Fargo là những nhà băng làm cái underperformance, tức là họ không có tốt lắm. Thì tính ra thì cũng 70% ok, 30% là not ok. Thì người ta nói, người dân vẫn có tiêu xài, đúng, vẫn tiêu xài. Nhưng theo cái report của Target, Home Depot và Best Buy, tức là người dân có cái dấu hiệu là thắt lưng buộc bụng, bởi vì họ lựa những cái sản phẩm cheaper, rẻ hơn. Ví dụ như bị hiểu là trước đây có một cái gia đình nào đó họ ăn uống rất là cẩn thận, họ ăn organic không thôi, nhưng mà khi mà thời điểm biến cố gọi là về tình hình kinh tế nó tệ đó, thì họ bắt đầu chuyển qua không ăn organic nữa, mắc quá, ăn đồ ăn bình thường thôi, miễn sao đồ ăn nó tốt là tôi quyết rồi. Thì đó là cái cách mà người dân gọi là cái thái độ chuyển đổi, thay đổi về cách tiêu dùng của mình. Thì rõ ràng là không phải là người dân ngưng tiêu xài, vẫn tiêu xài, nhưng mà họ tiêu xài một cách dễ dàng hơn. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến CDK. CDK là cách đây khoảng gần một tháng thì Dũng có gửi vị cái thông tin về CDK, là một cái công ty làm những cái phần mềm cho những cái hãng xe car dealer sử dụng computerized, tức là vào họ bị hacker. Lúc đầu họ nói là tại vì computer, the system bị problem. Nhưng mà Dũng đoán ngay liền là wow, rồi mấy ông này bị ransomware rồi. Mà đúng như vậy, đã bị ransomware quý vị. Ví dụ không biết giải thích làm sao cho quý vị dễ hiểu, nhưng cái chuyện này nó rất là đơn giản. Cái ransomware, ví dụ thôi nha quý vị, ví dụ nha, một cái người nào đó làm trong cái CDK system, một ngày nào đó dễ bị blackmail hay dễ bị mua chuộc lắm. Hey, anh cài thì vô, ví dụ như vậy, rồi tôi sẽ chia trả số tiền đó, ví dụ thôi nha. Thì cái CDK, tất cả những cái system ở Mỹ, ví dụ, bảo đảm vì cái nào cũng dễ hack hết, cái nào cũng dễ hết. Thì sau khi mà CDK đưa ra cái thông tin đó, đó thì tất cả những cái dealership không có work được, nó bị hacker, nó process with the system luôn. Thì sáng hôm nay, họ cho biết rằng cái công ty CDK phải trả 25 triệu cho ransomware. Và cái người mà đứng sau lưng của cái ransomware này đó, nó tên là Black Suit. Black Suit là đồ vest đen đó, Men in Black đó, Black Suit. Cái tụi Black Suit này nó hack rất nhiều công ty ở Mỹ, quý vị. Trước đây chúng ta nhớ là có cả cái healthcare, United Healthcare, rồi ngay cả cái bán thịt heo, rồi vân vân. Lúc nào cũng 10 triệu, 20 triệu. Tức là tiền trả để chuộc, tiền chuộc lại cái tự do của cái system của mình đó. Thì hôm nay cho biết rằng cái công ty CDK này phải trả 387 cái Bitcoin, là khoảng tương đương 25 triệu để lấy lại cái sự tự do của cái system của mình. Và Tiến Dũng cho rằng, tin rằng quý vị sẽ đồng ý với Tiến Dũng là ransomware hay là Black Suit đó, là một cái tổ chức cướp mà được chính phủ Hoa Kỳ cho là hợp pháp ở Mỹ. Quý vị đồng ý không? Tại vì rất nhiều cái trường hợp này xảy ra mà người dân Mỹ mất rất nhiều tiền. Hàng chục triệu, cứ từ cái này qua kia, cứ hoài như vậy. Và cuối cùng, chính phủ không làm gì hết. Mà nó đơn giản mà, vì tại nó qua cái blockchain mà. Tại vì tôi cũng trả cái tức, cưới cái đồng tiền mà chúng ta trả để cho cái trụ ransom là điều qua blockchain. Mà blockchain là có liên hệ rất là chặt chẽ với chính phủ Hoa Kỳ. Mình thấy lạ không? Wow! Vậy mà tỉnh bơ, nó cũng cho rằng đây là một cái tổ chức cướp mà chính phủ Hoa Kỳ cho họ làm. Là được hợp lệ legalized in the US. Chúng ta có phải khác được về những cái ăn cướp như vậy. Ok. Wow. Công nhận đi Dũng ơi. Càng đọc càng thấy đúng một tin tức. Anh Dũng Nghiêm nói đúng. Càng đọc càng thấy khó chịu ha. 10 tỷ cái password đã bị rò rỉ. Tại sao 10 tỷ nhiều vậy? Dân khoảng chưa đến 8 tỷ mà. Đơn giản là thế này. Anh Dũng Nghiêm có hàng chục cái password. Tiến Dũng cũng có hàng chục cái password. Thì mỗi người có nhiều cái password khác nhau. Chứ không phải là một cái password. Vì vậy nên nó tổng số là chính xác luôn nha, nói được cái số chính xác là 9,948,575,739 cái password đã bị rò rỉ. Nên sau khi bản tin này được đưa ra từ cái nhóm hacker tên là RockU2024 và nhiều người đã thay đổi cái password. Ví dụ cũng hy vọng là quý vị nào mà có tiền nhiều nhà băng đó, hay là có gì có một cái tài khoản nào mà có password, chúng ta nên thay đổi cái password của mình ha. Thay đổi cái password của mình, tại vì cái này là password giống như cái chìa khóa mà tụi hacker có được rồi, nó có thể mở cửa vào nhà băng của vị hay là một cái tài khoản nào đó mà có thể lấy được ha. Và trong khi đó thì AT&T, tiêu cũng đừng thường nói vị rất là nhiều lần, cái dạy không có dạy nào bằng cái dạy mà chúng ta để cái thông tin cá nhân của mình vào cái điện thoại hết, quý vị. Thật sự quý vị có nói gì buồn chịu, nhưng mà rất là sợ lắm luôn đó. Rất là sợ, không kể là bị hacker rớt cái phone, hư cái phone, tất cả mất hết. Hay chúng ta vô nước hay cái phone bị hư là chúng ta mất cả cái thông tin hết. Thậm chí chúng ta để trên cái cloud cũng không có an toàn, vì cái cloud giờ cũng tệ lắm, không an toàn đâu. Như là cái tụi hack của Apple cũng đi vào cái cloud lấy rất nhiều thông tin. AT&T đã rò rỉ tất cả những thông tin của cái thân chủ của mình, tức là những cái customer của mình. Quý vị nào texting hay là chúng ta gọi mà save cái phone gọi là record, gọi mà ok, thì tất cả những thông tin đó bị rò rỉ hết. Thí dụ bây giờ, anh Dũng Nghiêm giờ hỏi là anh ơi, cái password, cái username của nhà băng mình là số mấy? Anh Dũng Nghiêm hack qua, anh Dũng Nghiêm sử dụng AT&T nha, hack qua ấy này, thì những cái đó đều bị rò rỉ hết. Nên quý vị nào mà sử dụng AT&T đó, mà có những cái account quan trọng thì chúng ta nên thay đổi cái password cái thưa quý vị. Và cái tiếp là bản tin rất là quan trọng thưa quý vị. Phải nói là Dũng cũng đã khuyến khích quý vị rất là nhiều lần rồi nha. Tức là cái health chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt về cái công ty là Food Safety Inspection Service, gọi tắt là FSIS, và ngay cả US Department of Agriculture, tức là về Bộ Nông nghiệp, đã gửi một cái lời khuyến cáo rằng quý vị nào mà đi chợ mà thích ăn đồ canned food đó, tức là về cái đồ ăn đồ hộp đó, thì nếu mà thấy cái đồ hộp đó không phải là made in USA đó, thì chúng ta nên dè dặt chút. Đặc biệt về dạo gần đây có rất nhiều cái đồ hộp đi từ đường Philippines đi vào Mỹ. Có những cái đồ hộp nó từ cái quốc gia như là họ để đây là từ Argentina, rồi từ Philippines, từ Trung Quốc, ở Việt Nam nữa quý vị. Và họ nói những cái túi trong cái can này đó là chẳng hạn như là corn beef, những cái thịt bò bằm, chop đó, rồi thịt chicken, rồi pork, thịt heo. Trong cái can đó, thì họ nói rằng cái food của nước ngoài họ không có qua sự kiểm nghiệm của FDA, không có qua kiểm tra chất lượng của FSIS, rồi Bộ Nông nghiệp cũng chưa kiểm định luôn. Tại vì một cái túi trong can á, nó đi qua Mỹ, hay nói chung là cái túi đó, đồ ăn lương thực thực phẩm đó mà đi vào Mỹ đó, nó phải qua rất nhiều giai đoạn kiểm nghiệm từ chính phủ của Hoa Kỳ. Nhưng mà nó qua một cái đường gọi là đường lậu, illegally import vào US, tức là nó đi vào một cách không có minh bạch. Họ nói rằng trong cái lon đồ ăn của nước ngoài, cái reserve, cái là cái chất bảo quản rất là cao và cause cancer. Nên quý vị nào mà đã có một thói quen ăn đồ hộp đó, please, chúng ta chỉ có chịu khó tốn thêm 1-2 đồng nữa ăn đồ tươi. Như nãy nhiều người nói, quý vị biết không, có nhiều người ăn đồ gọi là organic, nhưng bây giờ nó không có đủ khả năng nữa thì ăn đồ bình thường, nhưng mà chuyển sang đồ tươi được rồi. Đồ ăn ở Mỹ chúng ta chắc biết chắc chắn là nó an toàn hơn Việt Nam nhiều, đúng không? Nên Tiến Dũng cũng khuyến khích quý vị là không nên ăn đồ hộp, quý vị. Đồ canned food nó không có tốt cho quý vị, đặc biệt về con nít như vậy nữa, tại vì cái immune system nó yếu, mà ăn như là cái canned chúng ta có chất trì trong đó, rồi chất bảo quản rất là nhiều để cho nó tươi lâu đó, mà chúng ta ăn vào những đó thì chỉ khác là ăn độc tố. You take a toxin in your body. Nên một lời khuyến khích quý vị là ăn đồ tươi, mắc một chút, nhưng mà để chúng ta bớt tiền thuốc lại. Còn chúng ta ăn đồ hộp nó rẻ, nhưng mà sau đó chúng ta uống thuốc cũng đâu vào đấy thôi, thưa quý vị. Thì tức là giống như
Đúng là như vậy, thưa quý vị. Vẫn biết rằng mọi người rất là bận rộn, không có thời giờ để nấu ăn tươi, nhưng mà cho nên phải bắt buộc phải mua đồ hộp về ăn cho nó nhanh, cho nó tiện. Nhưng mà ăn đồ hộp cũng rất không có tốt, về ngoài cái hóa chất, nó có những cái hóa chất, những cái chất bảo quản trong đó, và trong cái loại can nó cũng có những cái chất chì, mình ăn không tốt tốt cho sức khỏe của mình. Cho nên quý vị cố gắng hạn chế mình nấu ăn tươi hàng ngày thì nó vẫn tốt cho sức khỏe mình hơn. Hồi nãy ngay từ đầu chương trình, Dũng Nghiêm có nói là nói vui với quý vị rằng là cuộc sống sao mà càng ngày càng áp lực quá, là nói như vậy thôi, tại vì thưa quý vị, cuộc sống nó luôn luôn có áp lực, không có nhiều thì ít. Quan trọng là chúng ta phải biết cách xoay chuyển cái áp lực đó nó theo cái chiều hướng tích cực. Tuy rằng hàng ngày quý vị có thể nghe những cái tin tức xấu trên đài, nhưng mà tuy rằng có thể bị áp lực một chút khi mà nghe những tin tức đó, nhưng mà nếu mà chúng ta biết được những tin đó, chúng ta chia sẻ những cái thông tin xấu đó, những cái tin không vui đó với những người xung quanh á, chẳng hạn như là bạn bè, người thân, thì theo Dũng Nghiêm rằng vẫn tốt hơn là quý vị không biết gì hết, quý vị không nghe tin tức gì hết, để rồi mà khi chúng ta bị những cái rắc rối bởi vì chúng ta không nghe được tin tức đó, không biết gì về những tin tức đó, thì những cái vấn đề xấu đó nó xui xẻo nó đến với chúng ta, thì lúc đó theo Dũng Nghiêm rằng chúng ta sẽ bị áp lực nhiều hơn để mà giải quyết những cái điều xấu, những cái xui xẻo xấu đến với chúng ta, nếu mà chúng ta không biết thông tin gì hết, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, chính xác là như vậy. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.